Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22, từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hê-rô-đê đến nói với người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết, Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế." Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cesare." Bấy giờ người bảo họ rằng: "Vậy cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, đặt Đức Giêsu vào tình thế, chỉ có thể chọn một trong hai đáp án có sẵn: nộp thuế cho hoàng đế Cesare hay không nộp. Chủ trương của nhóm Pharisêu và phần đông người Do Thái không muốn nộp thuế cho Cesare, nhưng vẫn miễn cưỡng phải nộp. Đang khi đó, nhóm Hê-rô-đê thì lại trung thành với việc nộp thuế. Vì vậy, dù chọn bất cứ đáp án nào, Đức Giêsu cũng sẽ mắc vào bẫy và có thể bị tố cáo ngay lập tức, hoặc chống lại dân tộc và đền thờ, hoặc chống lại hoàng đế. Khi Đức Giêsu hỏi họ cho xem một đồng tiền, họ liền đưa ngay cho người. Điều đó cho thấy họ thường xuyên dùng nó, hoặc họ chấp nhận sử dụng tiền. Điều ấy cũng là thừa nhận quyền bính của người Roma trên đất nước họ. Câu trả lời của Đức Giêsu là: "Hãy trả lại cho Cesare điều gì thuộc về Cesare, trả lại cho Thiên Chúa điều gì thuộc về Thiên Chúa." Câu trả lời của Đức Giêsu vừa tránh hợp pháp hóa việc đóng thuế cho người Roma, vừa khẳng định trách nhiệm của con người phải đáp lại sự quan phòng của Thiên Chúa. Của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn chúng ta nhận ra sự thẳng thắn trong trách nhiệm với Thiên Chúa. Bình thường, người ta hay viện lý lẽ để bỏ qua trách nhiệm với Thiên Chúa và tương quan với anh chị em. Thay vào đó, người ta lo cho bản thân mình. Người ta hay lẫn lộn việc này với việc kia, trách nhiệm này chồng chéo lên trách nhiệm nọ. Tuy nhiên, cần có sự minh bạch, không nhập nhằng, lẫn lộn giữa bổn phận đối với tha nhân và bổn phận đối với Thiên Chúa. Con người vẫn hay có thói quen đặt cái tôi của mình lên trên tất cả, thậm chí trên cả Thiên Chúa. Chúng ta dễ dàng biện bạch, viện đủ lý do này nọ để không tuân giữ lề luật Thiên Chúa. Thiên Chúa không đòi hỏi quá khả năng của mỗi người. Điều quan trọng là con người cần biết xác định rõ bổn phận và trách nhiệm của mình. Nếu đã nhận lãnh thì cũng có bổn phận phải sẻ chia công bằng và bổn phận cảm ơn. Hãy trả lại cho ai điều vốn thuộc về người đó. Trả lại cho Cesare điều thuộc về Cesare. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến một nguyên tắc căn bản là hãy sống công bằng. Nhân loại nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thường mắc phải một thiếu sót là không sẵn sàng và tích cực đóng góp vào lợi ích chung. Những biểu hiện của thái độ này thường dễ nhận ra. Người dân tại nước nghèo thì tìm cách gian lận, lấy cắp của chung, viện lý lẽ rằng của chung không phải của ai. Nếu có lỗi, cũng chỉ là lỗi nhẹ. Còn tại các nước phát triển, thì người ta tìm cách gian lận, trốn thuế, hoặc dễ dàng ỷ lại, yêu sách với chính phủ nhà nước để đòi quyền lợi cho mình nhiều hơn. Nói chung, sự ích kỷ vốn gắn liền với bản tính con người không dễ dàng thay đổi hết được. Đối với người tín hữu chúng ta, họ còn có một trách nhiệm khác nữa là việc xây dựng giáo hội. Đôi khi, người tín hữu thường đổ hết trách nhiệm xây dựng giáo hội cho các linh mục, tu sĩ hay một ai đó, trong khi lại chẳng ý thức rằng chính bản thân mỗi người phải có trách nhiệm xây dựng giáo hội. Nhiều khi những cách ứng xử thiếu sót ấy phát xuất từ một lối suy nghĩ thiển cận rằng mình không có nhiệm vụ gì hoặc đó không phải là trách nhiệm của tôi. Và hệ quả là rất nhiều điều tốt đẹp đáng lẽ đã phải được thực hiện nhưng rồi bị bỏ qua, hoặc thậm chí có những điều xấu đáng lý đã được ngăn chặn nhưng nó lại có cơ may bộc phát. Hôm nay, giáo hội cử hành ngày Khánh Nhật truyền giáo. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh rằng, làm sao dân ngoại có thể kêu cầu đấng mà họ không tin? Làm sao họ có thể tin đấng mà họ không nghe nói tới? Làm sao mà nghe được nếu không có ai rao giảng? Chính chúng ta là những người có trách nhiệm đóng góp vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Trong khả năng của mỗi người, chúng ta có thể làm được nhiều hơn điều chúng ta nghĩ nếu chân thành cộng tác vào lời mời gọi của giáo hội. Chúng ta vẫn thường nghe, sống tốt đạo đẹp đời. Nếu chúng ta không sống tốt được lẽ đạo, làm sao chúng ta có thể sống tốt phận đời? Chính vì các Kitô hữu đã không sống đúng lẽ công bằng, đã không tôn trọng người khác, không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa và của xã hội, mà người lương dân đã không thấy hấp dẫn tìm đến với giáo hội. Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ, đã có lần nói với các nhà truyền giáo rằng, hãy để cho đời sống của các ngài nói với chúng tôi như đóa hoa hồng không cần ngôn ngữ, nhưng đơn sơ để cho hương thơm lan tỏa. Người mù dẫu không nhìn thấy hoa hồng, nhưng họ vẫn nhận ra hương thơm của nó. Hãy để chúng tôi nghĩ tới sự cao cả của người Kitô hữu khi họ tỏa hương thơm của đời sống. Đối với tôi, đó là tiêu chuẩn duy nhất. Tất cả những gì tôi muốn quý vị làm là sống đời Kitô hữu của mình, chứ không phải chú giải nó. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, chúng ta cũng đã từng nghe câu nói, tin đạo chứ đừng tin kẻ có đạo. Thật mỉa mai khi chúng ta là những Kitô hữu, đã không trở thành những con người đáng tin về một giáo hội công giáo và thánh thiện, về một Thiên Chúa tình yêu, nhưng trái lại, nhiều khi chúng ta còn trở thành phản chứng, khiến nhiều người lìa xa giáo hội. Vì vậy, chúng ta hãy để cho lời Thiên Chúa vang vọng trong tâm hồn mình. Hãy để cho lề luật Thiên Chúa tác động đến những hành vi của chúng ta. Đừng bao giờ để mình phải hổ thẹn trước người đời khi không sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu. Hãy để cho đời sống của mình tỏa hương thơm là các việc tốt lành, cách ứng xử nhân bản và cao thượng. Bên cạnh đó, chúng ta hãy hiệp lòng với toàn thể giáo hội. Xin Chúa sai thêm thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo. Xin Chúa dùng lời sự thật của Ngài mà thánh hiến tâm hồn chúng ta, để chúng ta xứng đáng hiệp thông với bước chân của các sứ giả tin mừng, những người đang ngày đêm miệt mài công bố, rao giảng và làm chứng về Thiên Chúa tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.